Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bây giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này từ sáng sớm cho đến lúc mà mở cửa nhà thờ, rồi lúc đặt tay cầu nguyện và đến thánh lễ xong, chúng ta sẽ thấy có nhiều điều nó hơi kỳ, hơi lạ. Đó là gì? Là cửa nhà thờ thì đóng, nhưng mà anh chị em vào ngồi hết bên hàng hiên này. Dĩ nhiên là anh chị em ngồi chờ để cửa nhà thờ mở, là chúng ta vào để được chỗ trước, chỗ trên, được chỗ trong nhà thờ, đúng không?
Đúng
không? Cho nên mỗi lần mà mở cửa là phải 6 anh lực lưỡng đứng 6 cửa rồi bắt đầu 1, 2, 3 bấm nút, 1, 2, 3 ba cái cửa nó mở, và phải chờ cho cửa cái quấn nó quấn lên. Tại vì nếu mà đang dở chừng, có một mấy bà cửa nó đang mới dở chừng, nó chui vào đụng vào cái cửa, cái tự động nó không lên nữa, không xuống nữa, nó đứng ngắc, cứng ngắc. Cho nên lại phải bấm lại nó mới lên, hoặc bấm lại nó mới xuống. Vì thế mà anh em chúng tôi cứ phải cho những người đứng ở trước cửa để chặn lại, chờ cái cửa nó được quấn lên, rồi anh chị em mới tràn vào như nước vỡ bờ, ào ào ào. Chỉ đúng 1 phút tất cả các ghế nhà thờ là kín mít, rồi ba cái cửa dưới mở lên, tràn vào kín mít hết tất cả. Rồi ngồi chờ từ lúc 12 giờ, có khi thì 1 giờ cho đến 3 giờ mới đọc kinh, lòng thương xót Chúa và đặt tay cầu nguyện. Bây giờ bắt đầu có chuyện xảy ra. Những người ngồi trong nhà thờ chắc mẩm mình ngồi trên sẽ được lên trước. Còn những người ngồi ngoài kia buồn, Giêsu còn đứng ngoài cành mãi chẳng có được cành. Lúc chưa kịp vô thì mấy bà ấy nhanh quá, mấy bà ấy vô trước, còn con phải ngồi bên hông ngồi buồn bã. Thế thì đến lúc mà đặt tay thì những người trong nhà thờ vào trước thì được đặt tay. Còn những người ngồi sau thì được đặt tay trước. Thấy nó buồn cười không? Thấy nó vui không? Vui không? Vui chứ phải không? Vui chứ. Vào trước thì lại đến sau, mà đến sau thì lại được vào trước. Những người trong nhà thờ là những người luôn luôn là những người được đặt tay cuối cùng, có phải không? Cho nên có mấy bà ăn gian vào trước rồi cũng muốn ra đặt tay trước, vào trong này ngồi cái luồn luồn đi ra chỗ dưới đi ngược lên. Tôi bắt được bảo mời vào chỗ ngồi, chưa tới phiên, đúng không? À, thì chúng ta thấy Chú ở trên cao, Chú nhìn chắc Chú cũng buồn cười, bảo mấy cái này nó vui thật đấy chứ nhỉ. Có nhà thờ nào mà người ta đứng người ta chờ đợi để mà cửa nhà thờ mở là người ta tràn vào, có không? Không có đâu. Cửa nhà thờ mở từ rồi mà còn chưa ai thèm vào. Rồi có khi mà đến giờ lễ rồi ông trùm với lại cha còn phải ra xua vào, ne vào, đúng không? Có lần tôi đến tôi dâng lễ, cha xứ nói tôi là cha Long ở đây họ không có vào nhà thờ đâu, họ cứ đứng ở ngoài họ thích hơn. Cái bảo vậy bây giờ sao? Bây giờ tí tôi đứng cửa, cha đứng cửa, cha phó đứng cửa, có bốn cửa mà. Thì ne họ vào, nhưng mà cha phải đứng chặn lại, chứ mà không đứng chặn lại á, ne cửa này vào nó chạy cửa sau không vô. Rồi có những nhà thờ khác có một đội giống như là lực lượng bảo vệ người lắm. Ai đến cái là thí dụ bà này mới đến là họ dắt vô tận nơi, gọi như là đi áp tải tù nhân, áp tải dí vào ngồi chỗ này, xong rồi người thứ hai dí vào ngồi chỗ này, hết ghế một, xong rồi tới ai vô là một đội nữa lại áp tải từ người vô, dí vô, dí vô, dí vô. Tôi nói sao ghê vậy, bảo này không áp tải là nó không vào đâu. Áp tải vô rồi đứng chặn hết cái cửa để không cho ai ra, rồi tới giờ là phải đóng lại, lễ xong mới mở ra, nhà thờ máy lạnh mà mở ra, chứ không mở ra cái hé ra nó chạy, hé ra nó chạy. Cho sứ bảo vất vả vô cùng. Thì có lần chúng tôi về, tôi giảng tĩnh tâm 3 ngày mùa chay, thì lúc mà nhà thờ lớn lắm, thờ tới 10,000 giáo dân, thì lúc mà kết thúc 3 ngày tĩnh tâm thì cha sở ra nói cảm ơn cha Long về đây giúp tĩnh tâm, cha làm được một cái điều lạ lùng. Bảo thưa cha, con làm được cái điều gì lạ lùng? Đấy là người ta ngồi vào ngay từ đầu và ngồi ghế trên trước, chúng tôi không phải ne, mọi lần là cứ phải ne ne và các ghế ở trên này là không có ai ngồi, đúng không? Ghế trên là 3 ghế hoặc 10 ghế trên là vắng hoe, còn người ta ngồi từ dưới ai cũng rất ngại lên trên này, còn ở đây lên trên này bị đuổi xuống. Vì đây là dành cho những người khuyết tật mà thôi, được ưu tiên ngồi đây. Cho nên nhiều cái ở đây nó cứ ngược lại, nó cứ ngược lại các nơi khác. Rồi ra về nơi mấy nơi khác là rước lễ là nó chạy về hết rồi, ở đây rước lễ xong vẫn chưa chịu, ra cái khấn đài lòng thương xót rồi vẫn chưa chịu, vẩy nước thánh xong vẫn chưa chịu, chúc anh chị em về bình an, ta ơn Chúa đứng lại chơi cho vui. Không chịu về, mà đến 8 giờ tối rồi bảo ra lấy xe, vẫn chưa chịu ra lấy xe nữa, rồi phải thông báo là 8 giờ tối rồi ra lấy xe đi. Họ cứ như là có cái gì nó dính lại, có cái gì nó lưu luyến, có cái gì mà cứ phải người ơi người ở đừng về, nhưng như là Chúa nói với chúng ta vậy đó, con ơi con ở đừng về. Cho nên chị em cứ phải lưu luyến, nó dễ thương lắm. Và cái hình ảnh mà đến trước thì lại vào sau, mà vào sau thì được đặt trước, là bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói những kẻ đến trước thì sẽ vào sau, còn những người sau cùng thì sẽ được lên trước hết. Đối với Chúa, Chúa luôn luôn thường làm những cái người ta gọi là ngược đời, làm những cái gọi là nghịch lý. Chúa không có thuận lý theo kiểu của thế gian. Vì thế mà Thánh Kinh mới bảo rằng là trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa xa khác với đường lối của con người bấy nhiêu. Trời cao hơn đất bao nhiêu, xa hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa, suy tính của Thiên Chúa, đường lối của Thiên Chúa cũng khác xa với suy tính, đường lối của con người. Con người giàu và nghèo, ta chọn nghèo hay giàu? Trả lời thật lòng đi, đừng có giả vờ. Giàu hay nghèo? Đừng có giả vờ. Con nghèo ạ. Chứ mà mày muốn nghèo, tao cho mày nghèo. Mà sợ ngay. Sợ không? Giàu với nghèo, tao chọn giàu hay nghèo? Đẹp với xấu, tao chọn xấu hay đẹp? Sang với hèn, tao chọn hèn hay sang? nhà lầu với nhà lá, ta chọn nhà lá, nhà lầu. Xe hơi với xe bò, chọn xe bò, xe hơi. Đi Mỹ với đi Campuchia, gọi đi Mỹ hay đi Campuchia? Hả? Quý vị vân vân và vân vân. Thì tính tự nhiên của con người, lựa chọn tự nhiên của con người, suy nghĩ tự nhiên của con người là luôn luôn cái gì thuận theo mình. Mình muốn và con người khác muốn chỉ là những cái gì cao hơn, đẹp hơn, giàu hơn, sang hơn. Ấy vậy mà anh chị em đến đây, anh chị em thấy sự lựa chọn của anh chị em có ngược đời không? Có không? Nhà thờ gần không đi, đi nhà thờ. Nhà thờ to không đi, đi nhà thờ. Đường dễ đi không đi, đi đường. Rồi chỗ rộng mát mẻ không đi, đi chỗ chật hẹp, nóng bức, có không? Đó, thế chứ. Đi lễ có 30 phút không đi, đi lễ 3 tiếng, có không? Và đó là sự lựa chọn của anh chị em thuận theo ý của Thiên Chúa. Hallelujah. Đó là một cái ơn lớn lắm, thưa anh chị em. Đấy là một cái ơn vô cùng lớn. Cái ơn đó người ta không biết, người ta không hiểu, người ta bảo là mấy đứa này nó khờ, mấy đứa này nó khùng, mấy đứa này nó mát. Ông cha cũng mát, tôi cũng, anh chị em cũng, mặc dù ở trong nhà rất nóng. Thấy chưa? Anh chị em thấy lạ không? Nên mặc thiên hạ muốn nói gì thì nói, mà Chúa thì bảo ta có đường lối của ta. Ai làm cố vấn cho ta, ta không khiến ai làm cố vấn cho ta. Ta không khiến ai hướng dẫn điều khiển ta. Ta không cần ai làm quân sư cho ta. Chúa nói đường lối của ta là đường lối của ta. Ta không chiều theo đường lối của con người. Trong bài đọc 1, chúng ta thấy Thiên Chúa chọn một người để mà lãnh đạo dân, để đưa dân vào trong đất hứa, để chiếm cứ những vùng đất hứa. Chúa chọn một người mà người ấy không phải là giỏi giang gì, người ấy không phải giàu có gì, người ấy không phải dòng dõi vua chúa quan quyền gì cả. Chọn Gideon làm thủ lãnh để đưa dân đánh chiếm quân Madian. Nhiều lần chúng ta thấy người Do Thái là người được Thiên Chúa chọn, được ưu tiên, nhưng người Do Thái ấy lại không chịu theo ý của Chúa, không vâng phục theo thánh ý của Chúa. Họ lại đi thờ bò vàng, họ lại đi thờ tà thần, họ lại đi thờ thần ngoại. Cho nên Chúa phải cho những cái người kẻ thù đến bắt họ làm nô lệ, đánh chiếm đất của họ. Rồi họ lại quay về khẩn nài Chúa, Chúa lại chạy lòng thương, lại cho một người đến cứu họ. Lần này Chúa cho thủ lãnh là Gideon đến để mà giúp họ đánh lại quân Madian. Lúc Chúa chọn Gideon, Gideon bảo lạy Chúa, làm sao mà con làm được chuyện đó? Con là một cái thằng bé nhất trong nhà, rồi trong nhà con thì gia đình con cũng là gia đình mà cũng hèn kém nhất, rồi chi tộc con cũng là chi tộc nhỏ bé nhất, đâu có thần thế gì, đâu có con ông cháu cha gì, đâu có quen biết lớn gì đâu, chẳng có tài cán gì, làm sao mà Chúa bảo con lãnh đạo dân này đánh cái dân Madian là cái dân khỏe, cái dân mạnh, dân lớn như vậy, con làm gì được Chúa ơi? Thưa anh chị em, nếu mà trời mưa thì anh chị em vào trong này, đem ghế vào trong này ngồi đi. Anh chị em đem ghế vào bên trong này, mấy anh chị hướng dẫn mời mọi người vào bên trong này. Bên trong này không có sợ mưa, đi vào trong đi. Anh chị em vào bên trong ca đoàn luôn. Rồi anh chị em đi thẳng vào trong này luôn. Đứng dậy, đứng dậy, cầm ghế đi thẳng vào bên trong này ngồi. Cầm ghế, đứng dậy, đi thẳng vào bên trong. Mà có nghe tôi nói gì không? Đứng dậy, cầm ghế. Đứng dậy, cầm ghế, đi thẳng vào bên trong khỏi mưa. Nói đi. Rồi những người đang đứng ở bên hông này, cầm ghế đi vào ngồi giữa này, mau. Anh chị em bên ngoài cầm ghế đi vào bên trong, ngồi ngay hàng giữa này, ngay lối đi này. Không cần lối đi nữa, ngồi vào giữa đi. Ngồi thẳng vào giữa, tất cả vào bên trong. Cầm ghế thẳng vào bên trong luôn. Đi thẳng vào, ngồi thẳng bên. Đứng dậy, cầm ghế đi thẳng vào. Nó sát với góc. Rồi ngồi khỏi sợ mưa. Sao vậy? Rồi. Rồi thẳng thẳng nữa đây, không sợ mưa. Bước vào hết đi, vào trong cao đoạn ngồi luôn. Đừng ngồi đứng ở ngoài sân, ngoài hè, mưa ướt tội nghiệp nha. Khỏi khỏi, không khỏi gần kéo đâu, không biết kéo rồi nó bị sập á. Không được đâu. Được chưa? Rồi thẳng vào đây đi, khỏi cần. Khỏi cần. Kéo gặp ngoài trong, cầm đến cái ghế trong này ngồi, mất lên. Cầm hết ghế và đi trong. Hallelujah. Có lên, hallelujah. Đấy, chúng ta thấy Chúa đang làm chuyện ngược đời đó. Những nhà thờ to, lớn, mát mẻ, mưa nắng không thành vấn đề. Nó không đi mà nó đến đây, có ngược đời không? Có ngược đời không? Mà vẫn mưa có đi không? Mưa đi không? Nắng đi không? Lầy lội đi không? Gió bão đi không? Mát đi không? Đi có bị mát không? Mát luôn à. Chúa chọn Gideon cũng vậy. Chúa bảo ta ở với ngươi, đừng sợ. Và Gideon được Chúa chúc phúc. Và Gideon xin một dấu chỉ. Chúa cũng cho Gideon một dấu chỉ là của lễ rưới nước lên mà vẫn cháy, vẫn thiêu đốt được. Nhiều cái dấu chỉ để Chúa cho Gideon thấy rằng ta ở với con. Hôm nay chị em đến đây, Chúa cũng cho nhiều dấu chỉ để cho anh chị em xác tín rằng ta ở với con. Anh chị em lặp lại, Chúa cho anh chị em những dấu chỉ để thấy rằng Chúa anh chị em thấy những dấu chỉ rằng là dù nó nhỏ đấy, dù nó bé đấy, dù nó hèn kém đấy, dù nó chật chội đấy, nhưng mà Chúa vẫn nói ta. Chúa gửi những nhân chứng được ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng chứng tỏ cho mọi người thấy rằng. Rồi Chúa cho chúng ta thấy biết bao nhiêu những con người tội lỗi mà được quay về với lòng thương xót Chúa, xếp hàng dài dài để xưng tội. Những con người nghèo khó, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền được Chúa mời gọi đến đây để làm dấu chỉ cho mọi người thấy rằng. Và anh chị em ngó người bên phải coi, ngó rồi tôi nói, ngó coi, ngó kỹ nha, ngó sang người bên phải, thấy chưa? Ngó sang người bên phải, đừng ngó tôi bà ơi, ngó hoài rồi. Ngó người bên phải, rồi ngó người bên trái, ngó người đằng sau, ngó người đằng trước, ngó luôn đông cha. Rồi đây trả lời câu hỏi, bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau, anh chị em có thấy ai là người giàu có không? Có không? Có không? Tất cả chúng ta đều nghèo, nghèo về vật chất và nghèo cả về tinh thần. Chúng ta là những người nghèo. Mà bài tin mừng ngày hôm nay có người nói trời ơi gì đâu nghèo quá trời, chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo, rồi lại em là gái nhà nghèo, rồi người ta trao em gấm lụa còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em là quá nghèo. Nghèo khổ không? Nghèo buồn không? Nghèo chán không? Giàu có sướng không? Chắc không? Người giàu có khó vào nước trời. Người giàu có mạnh lên để đừng có hơi mở miệng là than nghèo hoài. Người giàu có đấy, còn ham giàu nữa không? Còn ham giàu nữa đâu. Chứ nói người giàu có khó vào nước trời. Con lạc đà nó có cái biếu rất to, chui qua cái lỗ kim. Lỗ kim là cái lỗ rất nhỏ. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Vì bài tin mừng ngày hôm nay nối tiếp bài tin mừng ngày hôm qua, khi anh nhà giàu đến hỏi rằng lạy thầy làm thế nào để được vào nước trời, làm thế nào có được sự sống đời đời. Chúa bảo hãy về bán hết tất cả anh những gì anh có, chia sẻ cho người nghèo, rồi hãy đến mà theo ta. anh ta có, ô vậy hả thầy, ôi trời ơi, con còn mấy chục cái nhà hàng, con còn bao nhiêu là cái miếng đất, con còn bao nhiêu là cái biệt thự, con bán hết để con đi theo thầy, có không?
Có
không?
Có.
Anh ta buồn rầu, xịu mặt xuống, bỏ đi vì anh ta rớt. Đấy, dầu có sướng đâu, dầu xịu mặt xuống buồn rầu đấy, dầu sao không cười, dầu sao không cười, dầu sao lại xịu mặt xuống, dầu sao lại buồn rầu, dầu sao lại bỏ đi, anh chị em thấy chưa? Đó, bài tin mừng qua chúng ta thấy rõ, anh ta buồn rầu, xịu mặt xuống và bỏ đi vì anh ta rớt, vì anh ta rớt. Sao kỳ rớt dầu không vậy? Dầu phải vậy chứ sao dầu đó như vậy? Phải không? Chỉ có em nghèo, khổ với nghèo. Còn đây anh ta rớt dầu, sao kỳ vậy? À, rõ ràng vậy thì dầu có đâu có phải là hạnh phúc, dầu có đâu có phải là sung sướng, dầu có đâu có phải là có được sự sống đời đời. Sau khi anh ta bỏ đi rồi thì Chúa nhìn, tội nghiệp nó quá, nó giàu quá, tội nghiệp nó quá. Ta thấy nghe kỳ không? Chứ Chúa lúc nào cũng làm chuyện được đời không à. Nó nói cái gì đó người ta nghe nó chói tai quá không à. Đang nghe bảo, trời sao tội nghiệp quá, sao nghèo quá vậy con, sao không có cơm ăn áo mặc vậy con. Còn đây, tội nghiệp nó quá vì nó quá giàu, anh ta bỏ đi và không quay lại nữa. Vì anh ta đã không lựa chọn sự sống đời đời, mà lựa chọn sự sống đời này. Mà không lựa chọn sự sống đời sau, đời đời. Chúa nói tội nghiệp nó quá, tội nghiệp những người giàu quá. Và Chúa nói tiếp, người giàu có khó vào nước trời biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Ông Phêrô nghe vậy ông bảo, vậy thì làm sao đây? Vậy thì ai mà được cứu đây thầy? Vì thằng nào chẳng ham tiền, quay không ham tiền giơ tay. Thằng nào không khoái dầu, quay không khoái dầu giơ tay. Vậy thì bây giờ, vậy ai mà được cứu đây thầy? Khó quá. Chúa nói đúng, đối với con người thì không thể. Đối với con người thì
không thể.
Mạnh lên, đối với con người thì
không thể.
Nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều
có thể.
Tay trái đâu? Tay trái nhớ lên, tay trái là con người, tay phải là Thiên Chúa. Khi nói con người thì tay trái, còn Thiên Chúa thì tay phải. Đối với con người thì
không thể,
yếu vây làm như ta đi ngon lắm ấy. Đối với con người thì
không thể,
nhưng đối với Thiên Chúa thì
có thể.
Đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có thể.
Mạnh lên, đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có thể.
Đối với con người thì
không thể.
Những gì mà con người, những gì mà con người
không,
những gì mà con người, mạnh lên, những gì mà con người thì đối với xin Chúa đều đấy. Mình xác tín như vậy, nếu không xác tín được điều đó thưa anh chị em, chúng ta sẽ mất lòng tín thác. Đấy là lòng tín thác đấy. Lòng tín thác là lạy Chúa, đối với con người thì không thể, nhưng khi con tín thác vào Thiên Chúa thì mọi sự đều
có thể.
Lòng tín thác là lạy Chúa, con tin rằng đối với Chúa mọi sự đều
có thể.
Mặc dù đối với con thì
có thể,
nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có thể.
Chắc không?
Chắc.
Ông này lên nói thử có chắc không? Lên. Rồi mời ông ra đây. Ông bảo chắc. Ông chia sẻ cho mọi người coi ông đã được ơn của Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha cùng như thưa tất cả cộng đoàn, con là tên hành của con là Phêrô Hàn Duy Tính, giáo trừ Thịnh Lạc, giáo hạt Ngàn Sâu, địa phận Vinh, người Hà Tĩnh và Nghệ An.
Ông vắn tắt thôi, một ơn thôi, đừng có nói dài, một ơn mới nhất nơi lòng thương xót của Chúa.
À, kính thưa cha cũng như tất cả
không có, đừng có kính nữa, kính một lần thôi, đừng có kính nữa, rồi nói luôn.
Thưa cha, là con là đau nhồi máu cơ tim 2 trận mà không chết.
Đau gì?
Nhồi máu cơ tim cấp 2 trận mà không chết. Mong chỉnh tháng giêng ngày âm lịch tháng giêng năm 2017. Là con bị nhồi máu cơ tim ở nhà một mình thôi. Mà đau đến 2 tiếng đồng hồ. Là con đau quá, con bôi dầu bôi đây con đầm rồi này đau quá một mình thôi. Nhưng mà sau con lấy gương lại là rửa mặt là nó hốc hác mồ hôi nó ra. Rồi là chân tay là nó rút téo hết. Như con mì lại trước tường thằng chót á. Con mình này lại Chúa. Con không biết cái bệnh gì cả. Xin Chúa cứu con. Thế con nói từng đó.
Anh chị em chạy vào trong nhà thờ đi, tôi đã nói rồi, mưa để chạy vào đi. Vào trong này còn ghế trống này, ngồi hiên trên ngang này nè. Hồi lên đường lối đi này, các anh chị phục vụ đã mời mọi người vào hết trong này. Ở ngoài bên kia vào trong này hết đi, không ngồi ngoài kia nữa, vào hết trong này. Vào lối giữa này nè. Đi lên lối giữa này ngồi vào đây, ngồi thẳng lối đi này. Vào trong này đi, mọi người có mưa ướt hết bây giờ, mọi người sát lên. Ra mời mọi người vào trong này, ngồi lên trên này. Mày chị em cái dù đó ngồi lui xuống đi, che cái dù người ta không nhìn thấy gì đâu. Ba cái dù đó đi lui vào trong đi. Thấp xuống để cho người ta nhìn vậy. Rồi anh chị em vào trong này đi, cầm ghế vào, mau lên. Cầm ghế vào ngồi trên này luôn, ngồi lui đi này, sát lên lẹ lên long. Lui hết mọi người vào trong này. Mời hết vào. Anh chị em vào trong này đi, phải mưa. Rồi đây là một chứng nhân đang nói với chúng ta là bị nhồi máu cơ tim 2 lần mà không chết. Rồi sao nữa, chuyện gì xảy ra ông kể tiếp cho mọi người nghe.
Thưa cha, lúc đó là đau bớt đủ 2 tiếng đồng hồ. Thì gọi cho con lại nói về Chúa rằng trước đường tương thường chót này là lại Chúa. Xin Chúa cứu con cho con, để cho con biết bệnh con chữa bệnh của con. Thì sau là con lại đó là con thấy đau quá. Thế con đấy là như nằm thử cùng một cái cũng được, ngồi cùng không được. Đến khi con lại cái quạt, là con lấy cái quạt con cúi đầu là con quạt như thế này. Là tự nhiên là thôi, là nó cứ ngồi là nó thôi. Trong một chốc lát khoảng chừng 20 phút là thôi. Thôi là con đau nữa là con lại ăn cơm, lại ăn sáng. Thì coi như thưa cha là con cũng có cái chuyện bình thường. Mà trong người thì đầy đủ cả bảo hiểm đồ này khác cỏ cho con biết đằng mà đi bệnh viện. Cũng không biết chứ cả. Đến khi rồi là sáng bữa nữa là đúng 6 giờ rưỡi là con đau. Thì cô hồi ảo đã rồi để mà thay đồ để đi lễ là không đi được. Thì con sau mới thăm hỏi là tuổi có lễ tuổi 8 giờ là ở Hồ Vĩnh Phúc. Thì cái nữa là con lại mới đi đi lễ, vẫn đi lễ. Người hơi mệt mà thôi chứ vẫn đi lễ. Thì sáng thứ hai là con để là quyết định đi khám. Thì sáng bên quản á, thì ngồi đây chỗ là bà xã bản á, thì vừa một con là cùng thân quen lại này, chủ mới đi khám vừa nay á, là thứ hai là đóng lắm, thành thị lắm chờ đợi được đâu. Bao khi nữa là con đi là 9 giờ rồi. Đến khi nữa là nó con đã rửa thì ta trở về mãi đi khám. Thì không ngờ là tuổi thứ hai là bà đi trở về là vừa ăn cơm xong đúng 7 giờ là con này để ta đi đọc kinh tổ. Thì thưa cha,
rồi cuối cùng sao?
Rồi thưa cha là bắt đầu là đau tiếp. Đau một tiếng đồng hồ là hai vừa trong nó quấy chắc nữa. Bà cha thì có như ráng muối là để giùm. Mà con là bôi dầu là đấm. Anh thì đằng trước anh đau là đấm. Đấm đằng kia rồi là đau một tiếng đồng hồ là con cầm cái điện thoại lên. Khi nếu mày được câu điện cho cái anh Liêm ở trong Đắk Lắk là bạn quen là bác sĩ. Con mới nói tình hình là đau sáng chủ nhật là như thế, mà bây giờ nó đau như thế.
Rồi cuối cùng sao? Kết thúc.
Thì thưa cha là coi như anh ấy nói là bác đi khám là đi huyết áp đi, chứ khả năng nhồi máu cơ tim. Là thưa cha là coi như con là coi như lên chợ là chợ tiêm cho là trọng tai biến. Tôi đã đo huyết áp 150, nhưng mà vẫn lấy thuốc uống. Rồi là sau là con về sáng ngày sau là con đi khám thì họ nói là kết quả lại là nói là bác chưa phải nằm viện. Thì con là nghĩ là
rồi kết thúc làm sao, rồi cuối cùng
thưa cha con để cho con nói cho tướng.
Rồi cuối cùng sao?
Bởi vì cái việc này nữa. Cuối cùng là thưa cha như thế này, Và sáu là coi như
ôi, cuối cùng kết thúc.
Cuối cùng kết thúc là bây giờ là bữa nay là đến 7 tháng rồi. 7 tháng rồi là bành chứ đặt tay hôm qua con vào đây là cách đây một tuần là con đang còn đau. Là ở đây. Nhưng mà trên đường đi cho vào đây thì con là từ hôm trước giờ bây giờ là con khỏe. Đấy là cảm thấy con khỏe mà bụng con không sưng nữa. Cái thứ nhất đó là lành bệnh nhưng mà
Hallelujah.
Rồi để tôi tặng cho ông một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi để nhường cho người khác nha. Thưa anh chị em, một người bị nhồi máu cơ tim đến 2 lần và cách đây một tuần trước khi đến đây là tay còn không giơ được vì di chứng của cái bệnh nhồi máu cơ tim. Chú đã cứu khỏi bệnh, khỏi chết. Nhưng mà đến đây, hôm nay anh đã khỏe và đã giơ tay lên được, đã mạnh dạn, nói năng rất là bình thường, đầu óc tỉnh táo. Tôi biết rằng nhồi máu cơ tim mà nằm một mình, không có ai ở nhà thì điều đó dễ chết vô cùng, đúng không? Không đi cấp cứu kịp thời là cái bệnh nhồi máu cơ tim là bệnh dễ chết nhất. Vậy mà chú vẫn ở với người anh em. Chúng ta đâu có ở một mình. Gideon nói lạy Chúa có làm gì được, Chúa bảo ta ở với con. Anh chị em đến đây cũng vậy. Anh chị em thấy đang có trời mưa, anh chị em đang phải chạy. Chúa nói mưa thì mưa, ta vẫn ở với con. To lên, mưa thì mưa, ta vẫn
ở với con.
Mưa thì mưa, ta vẫn
ở với con.
Rồi có bao nhiêu ghế để hết ra, mời chị em ngồi hẳn ở bên trong luôn. Ngồi chỗ nào còn ngồi được thì cứ ngồi, và chỗ còn bao nhiêu ghế để hết ra để cho anh chị em ngồi vào hẳn bên trong cũng được, không sao. Còn ghế xong đưa ra cho người ta ngồi, đưa ra cho anh kia có ghế ngồi, đưa xuống một cái ghế cho anh ấy ngồi. Tất cả chúng ta vào ghế ngồi hết đi, mắt lên để ổn định mà chúng ta nghe giảng cho suốt sáng. Trời mưa chỉ là một cái thử thách nhỏ bé thôi, không có gì phải lo, không có gì phải sợ, vì Chúa bảo ta vẫn. Rồi mời con.
Dạ thưa cha, con là mà dạ, con là Maria Cáo Thị Hạnh ạ. Con ở Nghệ An ạ. Con năm nay 36 tuổi ạ. À 32 tuổi ạ. Nhà thưa cha, con muốn làm chứng là thưa cha, năm 2006 là anh trai con bị bệnh ung thư phổi ạ. Và thưa cha, lúc đó anh trai con bị bệnh rất nặng ạ. Dịch nó tràn ra đôi môi, đôi miệng ạ. Và anh rất thổi ạ. Và 2 tuần là anh con dòng dạ ngồi không hề nằm được một tí nào ạ. Và trong 2 tuần đó thì anh con nằm ở viện, anh con có đếm cái sạch lòng thương xót chùa và chùa Mình Cối. Anh con ngày nào dù ngồi không nằm ở tỷ cả ngày cả đếm cứ ngồi, nhưng anh con vẫn cứ lên chùa thương xót ạ. Và anh con nằm để ngồi bình ngồi nằm ở gần cửa sổ ấy, rồi là lại cái sạch lòng thương xót chùa để trong cửa sổ. Và con thì đi mua cơm cho anh con và mua bể hải hóa ngoài cổng bệnh viện ấy, về bỏ trong cái ống thụ của anh con nơi thờ chùa. Và thở mà anh con hằng ngày cứ thở mảnh chùa rơi lên chùa thương xót, nên bác sĩ tiêm cho anh con và nói là chết gần đến nơi rồi mà con thở mảnh vào, đến khi anh con chỉ cười thôi. Và sau 2 tuần thì bác sĩ hút dịch cho anh con nhiều quá, anh bác sĩ nói là ta sẽ tiến hành mổ cho anh may và múc mủ bớt. Nhưng mà khi họ kiểm tra lại thì anh con bá ổ dịch trong phổi ạ. Thì bác sĩ nói
anh con bị bệnh gì?
Bị bệnh ung thư phổi ạ.
Ung thư phổi bây giờ cuối cùng sao?
Dạ cuối cùng là bác sĩ giới thiệu anh con ra bệnh viện Ca Hà Nội ạ. Và cuối cùng là ngày hôm đó con gọi về gia đình nói là chuẩn bị xuống đấy đưa anh con ra bệnh viện Ca Hà Nội ạ. Thì bác sĩ vào đó là ngày thứ sáu ạ. Bác sĩ nói là ngày thứ và quá thứ bảy và chủ nhật. Và ngày thứ hai thì bác sĩ gọi anh con lại kiểm tra lại để làm thủ tục chuyển ra bệnh viện Ca. Nhưng mà khi kiểm tra lại thì bác sĩ anh con báo dịch đều khổ hết ạ. Và ung thư phổi không còn gì nữa.
Anh con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Anh con là Cao Xuân Mai ạ, 48 tuổi ạ.
Anh Cao Xuân Mai, 48 tuổi, ung thư phổi. đưa ra tới bệnh viện ung thư ở ngoài Hà Nội, và người ta đã xác nhận là ung thư phổi. Và bây giờ sau khi cầu nguyện khấn lòng thương xót Chúa thì anh đã cũng bác sĩ ấy đã xác nhận lại là không còn ung thư phổi nữa, đúng không?
Dạ, lúc đó ông bác sĩ nói là sao anh con ra vậy, ông bác sĩ nói là người trong ảnh đã cứu anh, ông ấy nói là Chúa đã cứu anh.
Vâng, ông bác sĩ nói rằng người trong ảnh đã cứu ông ấy, cứu anh. Người trong ảnh có phải là người này không?
Dạ có, đúng cha. Dạ.
Alleluia. Đây là người trong ảnh. Người trong ảnh này là ai? Có lên người trong ảnh này là ai? Chúa Giêsu, đây là đấng đã cứu anh. Anh kia không có đem máy, đem áo vừa bán nữa, đi ra đi. Có lên. Đem ra. Mấy anh em ngồi vào trong này, không có lộn xộn nữa, ngồi vào chỗ, mất lên. Đi ra ngoài kia. Đi ra. Ra. Chị em ngồi vào chỗ này, trong đi vào trong này đi, khỏi bị ướt, khỏi mưa áo mưa mới gì lộn xộn. Ngồi vào trong, mở cửa ra cho tôi ngồi vào bên trong, mất lên. Ngồi sắp vào bên trong. Ngồi vào trong này đi chị em, không mua áo làm gì hết, lộn xộn. Ngồi vào. Ngồi bên trong. Thưa anh chị em, đây là người mà đã cứu anh ấy khỏi bị ung thư máu, khỏi bị ung thư phổi, mà bác sĩ nói rằng người trong ảnh đã cứu anh. Đó là cái điều lạ lùng nhất. Chính bác sĩ là người chữa cho người ta mà lại phải nói một cái điều là chính người trong ảnh đã cứu chữa anh. Chúng ta thấy có lạ lùng không? Lạ lùng không? Hallelujah. Hallelujah. Đó, chỉ có Chúa mới làm được cái điều đó thôi. Những gì con người không thể làm được thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Những gì mà bác sĩ không chữa được, không thể chữa được thì đối với Thiên Chúa đều. Đây, cha gửi lại cho con tấm ảnh để con xác tín rằng chính Ngài đã cứu anh con. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh. Hy vọng rằng đỡ. Anh tên là gì?
Thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Văn Dũng. Năm nay con 55 tuổi, ở giáo xứ Thánh Tân, Tây Ninh.
Rồi, một người ở Tây Ninh, 55 tuổi là anh Dũng. Anh được ơn gì? Nói to đi cho mọi người nghe anh Dũng.
Thưa cha, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể mấy cái ơn vắn tắt, mấy cái ơn gần đây thôi. Trước thì Chúa đã cứu con được cái ơn là coi như là ung thư đầu là hết, rồi tai biến liệt nửa người hết. Mấy cái bệnh đó con không có, mà cái bệnh là mới nhất là bây giờ là cái bệnh con. Hôm trước là con thường động kinh, tháng nào con cũng bị giật hết rồi. Nhưng mà từ hôm con đi xuống lòng thương xót thế này tự nhiên hết luôn, không thấy đâu nữa. Cái ơn thứ hai nữa là con.
Thứ nhất là anh bị gì? Ung thư. Vâng. Liệt nửa người, rồi bị co giật. Rồi từ hôm đến đây cầu nguyện, từ Tây Ninh đến đây xin cầu nguyện, và bây giờ không bị điều đó nữa. Ơn kế tiếp.
Ơn thứ hai nữa là con dắt bà chị con đi xuống dưới này một lần. Bà cũng coi như là bà lấy cái chồng người đạo Phật đó, rồi cứ lơ lơ lửng lửng, bà cũng không có tin, dắt xuống bà một lần cái bà tin. Bà tin cái bà tự nhiên bà mạnh khỏe, bà lúc trước bà đi lễ bà bảo bà cứ đi vô nhà thờ làm như quỷ nó ám làm sao, vô trong nhà thờ thở không được. Mà từ hôm đi xuống đây thế này bà đi về bà khỏe re. Bà đi lễ. Bà tên là Anna Nguyễn Thị Nhiệm. Nay là 60.
Khi bà xuống đây thì sao? Sao chuyện gì xảy ra với bà ấy?
Coi như bữa nay bà bảo bà mừng quá, bà đi lễ không có bị sao nữa, chứ mọi lần bước vô nhà thờ làm như quỷ nó ám, cứ mắc ói, khó chịu, thở không nổi. Hôm nay là bà hết luôn rồi. Mà lại bà lại ghiền cái máy lòng thương xót này. Con thì có cái bà cứ năn nỉ con phải cho, nhưng không biết sao.
Thì đây cho bà ấy, có sao đâu. Đấy. Cầm lấy.
Rồi cái ơn thứ hai nữa, con mới nhận ra cái lúc mà con bị á, con bị đau á, con cứ trách Chúa, con bảo tại sao Chúa lại để cho con bị như vậy. Bây giờ con mới nhớ, con mới biết, con mới nhận ra là đúng ra là Chúa không đánh thức con như vậy, là con bây giờ con không biết Chúa là ai. Nhờ Chúa như vậy con mới biết tỉnh thức. Con cầu nguyện cho mọi người Nhất là con cầu nguyện cho cha và tất cả anh chị em trong cộng đoàn đây luôn lúc nào cũng được ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy xuống cho cha và tất cả anh chị em trong cộng đoàn để cầu nguyện cho mọi người trên thế giới này, những người tội lỗi hãy ăn năn quay trở về với Chúa và biết.
Trước đó thì anh chưa biết đến lòng phía Chúa như thế nào.
Trước đó con là người tội lỗi lắm, con bỏ Chúa tới 18, gần 19 năm, gần 20 năm.
18, 19, 20. Lấy chẵn 20. Lý do gì anh bỏ Chúa và do nhờ đâu anh được quay về với Chúa? Đấy mới là cái ơn quan trọng và ơn lớn nhất.
Thưa cha, đó là cái lúc con là con bỏ Chúa lại con đi theo cách mạng. Rồi con bỏ Chúa làm công an. Rồi sau đó con bị bệnh. Bị bệnh nữa con mới lúc mà con mà bị cái đầu người ta chi người ta chụp hình người ta bảo con là ung thư não di căn đó, là con hết con biết hết biết sống rồi, con không còn sợ nhật trông cậy vào ai, con chỉ biết trông cậy vào Chúa thôi. Mà đến khi mà khi con xuống đó tự nhiên cái là cái 2-3 tháng con xuống con em trai lại là cứ mất tiêu không thấy nữa. Đó là coi như là từ đó là con tin, con mới đọc lòng thương xót Chúa hàng ngày, con tin lúc đó là con tin tưởng vào Chúa tới bây giờ.
Hallelujah. Đây, tôi gửi cho anh một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2. Đây là cuốn sách mà chúng tôi viết kỷ niệm 25 năm linh mục, 60 năm cuộc đời. Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót, anh đọc đi, anh sẽ cảm nhận được rằng là suốt 20 năm anh bỏ Chúa nhưng Chúa vẫn không bỏ anh. Và Chúa phải để cho một cái biến cố xảy ra, đó là bị u não. Rồi anh thấy rằng là không còn bám víu vào một quyền lực thế gian nào, không còn bám víu vào bất cứ một ai, không còn bám víu vào bất cứ một người nào để có thể giúp anh. Lúc đó Chúa ra tay để cho anh được quay trở về. Và không những anh quay trở về, anh được ơn, mà anh còn đưa một cái bà 60 tuổi đến đây được ơn chữa lành và quay trở về. Và bây giờ anh xác tín rằng chỉ có Chúa mới là Chúa của anh, chỉ có Chúa mới là đấng. Nếu con người không thể thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Đây, tặng cho anh, xin Chúa chúc lành cho anh. Thôi mời chị, mời con. Tôi giọng Huế nữa khó nghe lắm, chú nói vắn tắt thôi nha. Rồi, con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con đến đây 5-6 tháng rồi, con mơ ước được lên đây nhiều lần mà con chưa được lên. Hôm nay con được tôn vinh Chúa, nhờ có Chúa con mới sống ngày hôm nay, nhờ có Chúa con mới nuôi được bụng là con của con. Cho nên con được Chúa chữa bệnh cho con, rồi Chúa ban con nhiều.
Thôi, con được ơn Chúa chữa bệnh gì, nói vắn gọn bệnh gì?
Dạ thưa cha, con bị thoái hóa cổ rồi lưng, rồi con nằm là chúng con nằm thế nào con nằm được bên này, bên này mà con nằm quá một chặt thôi là con thể nằm được. Mà con đến đây thì con cầu nguyện cho con cầu nguyện cho người thân xung quanh con được bình an, và điều thứ nhất là mẹ của con và ba đứa cháu của con được bình an. Mà nhân Chúa vẫn chữa cho con nói mặc dù Chúa không chữa cho con nhưng con vẫn tin thà qua Chúa, con vẫn một lòng đến với Chúa, nhưng Chúa vẫn chữa cho con được khỏi. Vì con
khỏi chưa?
Dạ khỏi rồi.
Sao còn khóc?
Dạ tại vì bây giờ mẹ của con với ba đứa cháu.
Hallelujah. Chúng ta thấy đáng lẽ chỉ phải nói là con khóc vì con vui mừng, chứ còn là bắt đầu lại khóc rồi than nữa, tại vì con còn khóc vì còn mẹ của con yêu của con nữa. Rồi ơn kế tiếp, còn một ơn nữa, ơn nào nữa? Con đã bị bệnh thoái hóa cột sống, không có đi đứng được, mà hôm nay con đi đứng được, con đến đây con làm chứng cho Chúa. Và khi con cầu nguyện, con đã dám mạnh dạn là không cầu nguyện cho con mà cầu nguyện cho người thân của con. Và khi cầu nguyện cho người thân của con thì lại Chúa lại chữa cho con. Anh chị em dám không? Dám không? Đâu có dám đâu, thấy không? Anh chị em đến đây đa số là cứ cầu nguyện cho mình không. Con xin cho con, chắc con chết mất, con chết mất, con chết mất, con chết mất, chết mất. Lúc nào cũng cho con, con đau lưng, con nhức đầu, con đau lưng, con sổ mũi, con đau lưng, Rồi đặt tay là xoa từ đầu đến cuối. Lúc nào mình cũng quay về cho mình. Cho nên mình chỉ nghĩ đến bản thân mình. Mình dám dấn thân liều là tôi cầu nguyện không phải chỉ cho tôi, không nghĩ đến cho bản thân tôi mà cho những người khác nữa. Dám không? Dám không?
Dám.
Đó, mạnh ra lên, dám không? phải dám như vậy, phải liều như vậy thì Chúa mới ra tay. Rồi, để cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Hai con quay trở về. Thế cha, hai giờ con của con bỏ chùa, một đứa con trai của con bỏ chùa gần 10 năm, một đứa con gái bỏ 5 năm. Nhưng khi con nói, con của con không nghe, mà con buồn lắm, con cầu nguyện, nhưng con tuyệt vọng, đúng lúc con tuyệt vọng, con nói bây giờ cuộc đời của con già rồi, bây giờ con sống chẳng có ý nghĩa gì nữa, là con của con chẳng đến với Chúa, con buồn lắm, con chỉ biết muốn tuyệt vọng, con lời của con nói con đã việc di thư để lại, con có muốn tuyệt vọng thôi, nhưng Chúa đã cứu con để ngày hôm nay, thấy ngày đó con nghe 2016 thì con nghe được, con từ nhà con ở vùng sâu, con ở giáo điểm Mai Sơn mà ở đó chứ còn dân nguyện cha, mà từ con ở chỗ đó là ra.
Rồi bìa đứa con của con bao nhiêu năm?
Dạ, một đứa gần 10 năm.
Đứa thứ hai?
Dạ, đứa thứ hai 5 năm.
Rồi hai đứa con, một đứa 10 năm, một đứa 5 năm bỏ Chúa, một đứa con trai, một đứa con gái bao nhiêu tuổi?
Giờ thì 26, một đứa 24.
Rồi hai đứa đã quay về với Chúa chưa?
Dạ rồi.
Hallelujah. Chúng ta ráng lên làm chứng nói vắn thôi, đừng có nói dài quá, không có thời giờ. Là hai đứa con đã được ơn quay về với Chúa. Một đứa bỏ Chúa 10 năm, một đứa bỏ Chúa 5 năm. Để con cầm cái máy này về nha. Đây là món quà của lòng Chúa thương xót. Và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi. Con đưa về cho hai đứa đã bỏ Chúa đó, để nó biết quay về với lòng thương xót của Chúa nha. Được chưa? Nha, được chưa? Rồi, con có rồi. Rồi, rồi mời con.
Con xin chào cha, con kính chào cộng đoàn. Con đến đây là lần thứ 7 rồi. Thì giáo họ con là bỏ đạo rất là nhiều, khô khan ngồi lạnh. Con đến đây xin, giờ là có một cái ảnh vừa rồi là đến đây con bé nó bị câm điếc hôm mùng 9, đặt tay và sau 15 phút nó bảo là mẹ ơi điện thoại hết pin rồi. Mà ngày xưa nếu chỉ nói là ú áo ớ câu được câu cái thôi, mà từ khi thỉnh cái ảnh đó về mà giờ giáo họ con là 3 giờ là đọc kinh đều đặn. Và vừa rồi là xin phép cha An Tôn Hải là giáo sứ Tâm Điệp là xin làm lễ đầu tháng lễ lòng thương xót mà cha cũng đồng ý. Rồi giáo dân cũng đang muốn tha thiết cầu xin được là cha Hải và cha Long một ngày là gần nhất để làm lễ đồng tế để được lễ đầu tiên ở giáo xứ chúng con ạ. Là một ơn. Ơn thứ hai. Ơn thứ hai là ngày xưa con ở nhà con làm việc tham việc lắm. Vỡ ruộng ngoài Bắc là 6 mẫu ruộng ngoài toàn quốc bằng chân tay không. Mà đến khi con ra đi con bảo thôi để lại cho em út hết con đi, không lấy một gì hết. Vợ chồng con giờ hai tay trắng vào đây đi chăn nuôi heo. Mà con là học thì loại rốt nhất lớp. Nhưng bây giờ con đã khả năng con quản lý được chạy 600 nái.
À, mà 600 gì?
600 con heo nái. Con làm kỹ thuật.
À, anh quản lý, anh ấy quản lý 600 con heo nái.
Cái kỹ thuật.
Hay ở cái chỗ đó, không quản lý con người mà quản lý được 600 con heo nái. Hallelujah. Đối với con người không thể, nhưng mà đối với ơn Chúa anh có thể làm được chứ, được không? Được không? Được chứ, quản lý người đã khó, quản lý heo còn khó hơn. Rồi, còn cái tiếp ơn gì nữa?
Ơn gần đây là con về con đưa đài khoảng phát khoảng 40 cái đài cho làng xóm vậy. Thì con nghe lời cha bảo là xây nhà thờ thì mà không xây nhà thờ tâm hồn thì họ không đi đâu. Con cũng thấy vậy là thôi, nhon dần xin anh em là mua đài gửi về Bắc là họ nghe đài họ say mê. Vừa rồi có bà chủ tịch xã về hưu đấy, có đứa cháu ngoại đang nửa đêm nó khóc mà bà bảo lên tượng Chúa là bà ấy quỳ bà ấy xin là từ đấy là cháu im lặng không khóc nữa. Vậy là rất nhiều người xin được ơn là giờ họ đến đọc kinh rất là nhiều. Con nói chân tình. Tiếp theo là em gái con vậy, lấy chồng bỏ Chúa luôn. Vậy con về con cũng nói chuyện về cha Long, về phép lạ mà Chúa đã ban cho mọi người. Vậy nó nghe đài dần dần là nó trở lại đạo và nó cho con nó học giáo lý. Đấy là ơn gần nhất của gia đình con.
Đây anh chuyển cái máy này về cho cha xứ của anh nha.
Dạ vâng ạ.
Rồi và đây là bộ sách anh cũng chuyển về luôn cho cha xứ An Tôn nha. Nói là cộng đoàn chúng tôi gửi lời thăm cha và luôn hiệp thông với cha trong giờ cầu nguyện để cha cũng là một chiến sĩ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, những cái vùng mà người ta chưa nhận biết Chúa, những người ta khô khan nguội lạnh, rất cần những linh mục đến, những linh mục mà dám sống theo lời của Chúa, dám sống như lời Chúa nói, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa thì được gì? Phêrô hỏi Chúa, lạy Chúa, này Chúa, con bỏ mọi sự mà theo Chúa thì con được gì? Chúa nói là được gấp trăm đời này và còn được sự sống đời đời nữa. Anh chị em dám không? Dám không? Dám bỏ mọi sự mà theo Chúa. Không mất gì đâu, không thiệt thòi gì đâu, không lỗ lã gì đâu, được gấp trăm đời này mà còn được sự sống đời đời. Gửi cha với lời cầu chúc cha đã bỏ mọi sự mà theo Chúa để đến chăm sóc những con chiên, đi tìm những con chiên lạc, đem những con chiên còn khô khan nguội lạnh chưa biết đến lòng thương xót của Chúa về với lòng thương xót của Chúa. Cha đang làm một công việc rất đẹp lòng Chúa và Chúa đang rất cần những linh mục làm như vậy. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là con hãy nói với các linh mục, hãy đi loan truyền lòng thương xót của ta, và linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta ban cho họ, ta xích dầu vào môi miệng của họ để lời nói của họ đánh động vào trái tim của người nghe. Ta xích dầu vào trái tim của người nghe và lỗ tai của người nghe để người nghe đón nhận được lời của linh mục ấy rao giảng. Hallelujah.
Con xin tặng cha một câu vè rất là ý nghĩa. Con nói chân tình
cái gì?
Con tặng cha và cộng đoàn cùng một câu vè.
Một câu vè. Rồi.
Các cụ ngày xưa cúi đầu lạy tạ bề trên, xin tha xương đấy con chiên nước này. Phần xác bối rối đã xong, phần hồn bối rối cực lòng cha ơi. Cha về làm phúc nước chúng con, già già trẻ trẻ ăn mày thông công. Nào chỗ cha đứng cha ngồi, nào đèn nào sách cha dạy dỗ chúng con học hành. Con cảm ơn cộng đoàn.
Xin mời anh.
Xin cha và cộng đoàn, con là Đa Minh Nguyễn Văn Đông, năm nay 67 tuổi, thuộc giáo xứ Trinh Vương Tân Hiệp Kiên Giang. Con đây làm chứng cho Chúa, con được ba ơn mà con tóm tắt hai ơn chính thôi. Vợ con sanh thằng con trai Úc được 3 ngày tuổi, tự nhiên bất tỉnh như chết. Khi sanh ở Tân Hiệp, bác sĩ chuyển lên Rạch Giá, thì trong đó con bế con 3 ngày tuổi về nhà. Về tới cửa, con ngước mắt lên bàn thờ tượng chịu đạn, con bảo: này Chúa, Chúa chứa ông Aro chết sống lại, mà bây giờ vợ con sắp chết, mà con 3 ngày tuổi, mà sao Chúa không chứa vợ con để sống, để nuôi con 3 ngày tuổi. Trong khi đó con để con ở nhà cho bà ngoại nuôi. Con xuống Rạch Giá, khi con xuống được 10 phút thì vợ con quay bên trái bên phải, vợ con bảo: con tôi đâu rồi? Mà trong khi đó bất tỉnh cha, mà vợ con bảo: con tôi đâu rồi? Bà đưa về nhà rồi. Trong khi đó vợ con bảo: đưa con tôi lên đây cho tôi. Đó, trong khi đó là Chúa chữa vợ con sống. Con
anh được bao nhiêu người con?
Con được 7 người con.
7 người con. Lúc vợ anh sinh đứa là đứa út phải không? Lúc đó là vợ anh bao nhiêu tuổi?
Vợ con lúc đấy là sinh năm 84, mà vợ con sinh năm 1955.
Lúc đó anh bao nhiêu, lúc đó là bao nhiêu tuổi?
Vợ con lúc đấy là khoảng 38-39 tuổi.
Rồi, vì ơn thứ hai.
Ơn thứ hai gần đây nhất là con đi, con đó là bị đau thái hóa thuốc đốt sống cổ, chèn dây thần kinh nhất hai vai không chịu được. Trong khi đó một tuần lễ con đi chích 2 lần giảm đau, rồi con chích mấy tuần không khỏi, cứ hết thuốc này đau. Rồi ông y tá ông bảo rằng anh đi khám đi chứ chích nhiều thuốc giảm đau quá không tốt. Trong khi đó con về, con được tin đi nên tin mừng lòng thương xót. Trong khi đó con đi lần đầu tiên
lên giáo điểm tin mừng.
Giáo điểm tin mừng đầu tiên, Thì trong khi đó con nhớ ngày hôm đó, ngày 12, cha nói là Đức Mẹ hiện ra kỷ niệm ngày 12, không biết năm bao nhiêu. Thì
100 năm.
Vâng, con ước tính là ngày hôm đó khoảng chừng 5-6 ngàn người. Mà cha đi vẩy nước thánh và bá vai bá cổ để chữa lành cho bệnh nhân. Con đứng ở cha, con nghĩ bụng, con bảo bây giờ cái vai của con đau lắm mà bây giờ thì không đến gần cha được. Thì con nghĩ bụng bảo, thưa ở trong phúc âm bà bị thốt huyết mười mấy năm, bà ấy tin rằng làm sao mà để chạm được gấu áo của cha, của Chúa thì được lành bệnh. Con nghĩ vậy, cái bắt đầu con đi đến, con ở cha lắm, con đi đến tới cha. Cái cha đang vẩy nước thánh, cái con cúi xuống, con bảo con đau với vai lắm. Trong khi đó cha vẩy nước thánh cho con và cha vỗ hai vai cho con. Và bữa hôm đó là con đi đầu tiên, cái là con về hết luôn. Cho tới hôm nay là con đi này, hôm nay đã 4 lần rồi. Thì xin cha hết.
Hallelujah. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Đây tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tập sách Những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Cảm ơn cha.
Gửi lời thăm chị nha. Rồi, rồi mời anh.
Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, rồi cảm ơn cộng đoàn. Con ở Tân Hiệp, Kiên Giang đó. Dạ. Con không có bà con gì mấy ông kia, nhưng mà con thì được chữa lành là ở chỗ là Chúa cho con biết, rồi con uống lá gì cũng khỏi nữa. Thế là bị đau ruột thừa thì con uống lá vớ vẩn cũng khỏi, rồi con bị tiền liệt tuyến thì con uống mà bác sĩ bảo chuẩn bị mổ đó, con bảo thôi để con đi cầu nguyện Chúa tự nhiên con uống rồi con cũng hết ạ. Vậy là Chúa cho con được mà chữa bệnh, là coi là mọi sự đều được khỏi hết, không có bệnh gì trong người nữa cha.
Sao mà anh biết được lòng thương xót Chúa mà hôm nay anh đến đây anh làm chứng?
Nhiều lắm cha ơi, con đến đây nhiều lắm rồi cha. Vâng, vâng.
Thưa anh chị em, một người từ Tân Hiệp, Mãi, Kiên Giang mà nói rằng đến đây nhiều lắm rồi. Và anh được chữa nhiều bệnh mà trong đó là hai cái chứng là chứng ruột thừa và...
Dạ, con bia tuyến liền tiền liệt tuyến, nó u tiền liệt tuyến.
Thì cái gì tiền tuyến?
Cái u nó bị sưng cái tiền liệt tuyến.
Vâng, bị khối u tiền liệt tuyến và đã được Chúa chữa lành. Xin gửi tặng anh một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chữa.
Cái này con mua nhiều lắm rồi, con xin để gửi lại cho ai cần.
Vâng, ở trong nhà thờ này có người bệnh, người xe lăn, ai chưa có máy, đầy công ngồi xe ngồi chống nặng. Anh lên đây luôn, máy lên đây. Rồi đây là món quà mà người anh em gửi tặng lại cho anh. Rồi xin cảm ơn anh rất nhiều. Để đây, tại vì anh chống nặng hai tay không có cầm được. Anh chia sẻ cho mọi người anh được ơn gì của Chúa.
Con thưa cha và cộng đoàn, con ở quê Thanh Hóa này, con vào để tạ ơn Chúa là vì rồi đầu năm vừa rồi là 22 tháng riêng là con bị đi trồng cây, thế là nó đứt cáp, nó cẩu cây đứt cáp, nó chặn một người con, thế là nó bị đa chấn thương luôn, dạp phổi, dạp gan, tràn dịch phổi rồi, gãy xương chậu làm ba luôn ra, bị gãy xương giò rồi chấn thương cả trên mặt mũi này nữa, thế là xương sườn thì con gãy 5 cái. Thế xong vừa rồi ra bệnh viện thì chung quy vào Thanh Hóa là con cấp cứu xong rồi các con nó về, thì gia đình lúc này con có 9 người cả, vợ chồng con cái có 9 người thôi.
Gia đình anh được mấy người con?
Dạ con có 2 ạ. Thế dạ con Thế là xong hôm nay là gia đình nhà con toàn bộ đến vào, đến hôm qua là nhà con cả con cả cháu là cả chị gái con là vào được 10 người. Dạ vâng. Xong rồi. Thế là xong đó là xong con nó về để nó đưa ra Việt Đức thì xong cái đó là ở nhà các anh chị cầu nguyện cho con. Thế là xong ra hồi đấy thì thưa cha với cộng đoàn họ tiêm một bát thuốc cho con, nên là con biết cầu nguyện rồi, là nó mát từ trên đầu mà xuống đến móng tay móng chân là con biết là Chúa đã chữa lành cho con rồi. Thế còn xong quá là con đến về thì sau con nằm 12-13 ngày họ điều trị cái gan cái phổi cho con là xong xong cái đấy rồi con về họ chờ họ với phẫu thuật cái chân của con. Phẫu thuật chân xong rồi có mỗi một ngày rưỡi có là ở trên xong đấy là họ cho về rồi con bảo thôi thì giờ về nhà tốt nhất là cho bệnh viện thì con xin phép bảo con đó là đề nghị bác sĩ là điều trị ở nhà thôi, về đây là xin về nhà con điều trị vừa khấn nguyện. Thế là xong khi là con nó bệnh tật nó đỡ rất nhanh chóng, mà trong khi đó của con đó con về điều trị thì bà con hàng xóm ấy. Ở đó thì thưa cha với cộng đoàn đó là nhà con ở đấy thì ở nhà cái xã nhà con đó là trong đó là 6-12 đội mà có mấy mình nhà con có 9 là có 10 khẩu đó là có công giáo thôi. Còn là con mấy xứ là con ở như chỗ ở Trinh Hà ra Trinh Hà đó có cha thánh tỉnh đó. Rồi con thế là xong cái đó rồi con ở nhà thì họ đến cầu họ thăm con thì có mấy người ở bên lương đó, họ đến họ nghe cái đài đó họ cũng bảo là họ xin thì con cũng đã gửi mua cho họ được 6 cái cho rồi giờ họ cũng đã khỏi và khỏi bệnh. Hôm qua họ viết thư đã gửi đưa con đưa cho cha rồi họ đưa với trước rồi. Thế là con
họ khỏi bệnh
và họ khỏi bệnh và cũng viết thư hôm qua con đưa cho cha rồi. Dạ vâng, để con tạ ơn Chúa. Thế là hôm nay con muốn lên làm chứng để cho Chúa cho như thế con cũng muốn là để còn để xin cha con nếu như cha có cho phép con cha ở nhà con thì hoàn toàn bên lương không đâu, còn có mỗi mình nhà con ở đấy thì họ cũng muốn rất nhiều thì cái điều kiện của con thì đúng cũng không thể đáp ứng nhu cầu cái đài cho họ phục vụ nhiều được. Thì nếu...
thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là đây là một người mà đã bị tai nạn và té xuống, tim gan phèo phổi xương cốt gãy gần hết, đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Vâng, và tưởng rằng anh sẽ là một phế nhân không có còn hy vọng đi đứng lại được nữa, nhưng với lòng tín thác vào Thiên Chúa, Chúa là đấng làm được mọi sự, thì hôm nay anh đã đi từ ngoài Thanh Hóa với cả gia đình 10 người đến đây với hai cái nạng và đôi chân lành lặn, chỉ còn khập khánh chống cái nạng đi để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Điểm đặc biệt thứ hai nữa đấy là gì? Đấy là một người đang bị tai nạn như vậy không nghĩ đến bản thân mình mà nghĩ đến cái sứ vụ cao cả hơn là loan truyền lòng thương xót, và anh đã đem cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót về cho những người ngoại đạo, vì khu vực của anh ấy rất đông người ngoại đạo, người Công giáo chỉ là một cái số rất nhỏ, và với cái máy này nhiều người ngoại đạo đã tin vào Chúa, họ đã cầu nguyện và họ đã được ơn, họ đã viết thư nhờ anh ấy cầm vô để làm chứng cho Chúa. Và cái khao khát của anh ấy là mong ước có thêm được những cái máy này để đi loan truyền lòng Chúa thương xót ở quê của anh, đúng không?
Dạ vâng ạ.
Đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ vâng ạ.
Hallelujah. Rồi giờ chúng tôi sẽ gửi cho anh thêm 5 cái máy nữa nha.
Dạ vâng ạ.
Nha.
Còn ơn thứ hai thưa cha với cộng đoàn là cách đây 3 năm thế là con ra bệnh viện ngoài Hà Nội con khám, thì trong bệnh viện bảo là con ung thư dạ dày. Thế xong hai đứa con dâu nhà con với mấy đứa con trai với gia đình nhà con khấn cầu nguyện. Thế là xong mấy tháng sau con ra con khám lại chả thấy gì nữa, thế là con Chúa cũng chữa lành cho con luôn đó.
Dạ. Thế thôi. Thế rồi. Đối với Chúa mọi sự đều đầy. Ủa, Chúa thử sắp xếp sao cho anh mà còn đúng 5 cái máy rồi. Còn đúng 5 cái máy trên đĩa, đây là 5 cái máy. Mời anh đi về quê của anh và gửi cho những người nhà, người nhà của anh đâu rồi? Rồi con, đi con cầm.
Thưa cha, con nói thêm câu nữa. Thưa cha, cộng đoàn con được hai anh con trai nó lấy là hai người ngoại đạo cả. Các cháu bây giờ cũng về đi đạo ngoan lắm ạ. Chào vâng.
Con này là con nào?
Dâu cả đấy ạ.
À, đây là dâu cả, nó là ngoại đạo.
Vâng ạ, dâu cả đấy.
Đẩy lên đi con. Con có đạo hay không có đạo?
Dạ con là người bên đời ạ.
Nó bên đời, không biết là đạo hay đời.
Bên đời nhưng mà bây giờ con lấy chồng bên giáo thì con theo giáo, bên giáo ạ.
Nó bên đời, lấy chồng bên giáo nó theo giáo. Rồi bây giờ con cầm làm cái máy về ha.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Rồi con theo giáo thì con thấy gì sao?
Dạ vâng, từ khi con lấy chồng con thì con thấy vợ chồng con được rất nhiều ơn Chúa. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là trong công việc làm ăn rất là thuận lợi ạ. Còn năm ngoái thì cũng có anh nhà bác họ con ấy, anh ấy bị tai biến. Thế là anh ấy vào Bạch Mai. Con cũng khóc lóc, con cũng xin đi vào nhà thờ Thái Hà thì con xin Chúa là chữa lành cho anh ấy. Thế là bây giờ anh cũng khỏi rồi ạ.
Vâng. Bên giáo phải không?
Không ạ.
Anh giáo hay bên đời?
Anh ấy ở bên lương ạ.
Thì nó không bên đời nữa mà nó bên lương.
Vâng, con cũng hay gọi là bên đời thôi chứ con
không gọi. Nó không có biệt, nó không bên đời, nó bên lương. Rồi, còn con thì bên giáo. Rồi, hallelujah. Rồi, con dắt bố con xuống. Bố xuống được mà đúng không? Thưa anh chị em, nếu mà còn thời giờ, còn rất nhiều, ai là muốn làm chứng thì giơ tay coi. Ai muốn làm chứng hôm nay giơ tay coi. Ai muốn làm chứng nữa. Anh chị em thấy nếu mà còn thời giờ thì còn rất nhiều người nữa muốn làm chứng cho Chúa, nhưng thời giờ không có cho phép. Chúng ta thành thật xin lỗi anh chị em. Hơn nữa hôm nay chiều nó lại trời mưa, chúng ta mất ít thời giờ để chạy mưa. Dù mưa dù nắng, Chúa vẫn ở với chúng ta. Mưa như thế đấy, đáng lẽ người ta bỏ chạy về hết, mà anh chị em thay vì chạy ra thì lại chạy vào, thay vì chạy về thì lại chạy vô. Đấy là một cái điều lạ lùng lắm thưa anh chị em, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Và thưa anh chị em, chúng ta còn chứng kiến biết bao nhiêu những ơn lành Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta. Vì đối với Chúa mọi sự đều có thể, cho dù mưa hay nắng vậy, đối với Chúa ơn Chúa vẫn ban tràn lan xuống cho cộng đoàn chúng ta. Và Chúa chỉ mời gọi mỗi một người dám bỏ mọi sự mà theo Chúa, sống tinh thần khó nghèo. Anh chị em trở về với cái khó nghèo này đi. Xin mời anh chị em nhìn hết lên trên này. Một phút chúng ta hãy lắng lòng lại, trở về với cái khó nghèo của mái nhà tranh, của gánh hàng rong, của cây nón lá, của cây lu nước, của cây gáo dừa. Hãy trở về cái nghèo khó này đi. Trong cái nghèo khó này, chúng ta thấy một cái biểu hiện của ơn Chúa, đó là cây đu đủ. Nghèo ấy mà vẫn to lên, nghèo mà vẫn khó mà vẫn không có tiền mà vẫn, vì có Chúa là có không những đủ mà còn dư thừa. Dám tin vào như vậy ông thưa anh chị em? Đấy, hãy nhìn vào cái nghèo khó này đi. Cái mái tranh ấy, cái gáo rửa ấy, và thậm chí cái viên gạch nó cũng không lành lạnh mà nó còn bị vỡ sứt mẻ đây này thưa anh chị em. Cái khó nghèo của giáo điểm tin mừng mà rõ ràng cứ trời mưa là chúng ta phải chạy, cứ trời mưa là phải trốn, cứ trời mưa là phải né. Nhưng mà không chạy ra mà là chạy vô, không chạy ra về mà chạy vào. Không có một hay ba vô, hỏi chưa? Một hay ba vô, một hay ba vô, không vô thì vào, chứ không có ra. Ơn của Chúa xuống trên những con người nghèo khó, xuống trên giáo điểm tin mừng là giáo điểm nghèo khó, xuống trên những con người dám sống nghèo khó. Tôi, anh chị em, chúng ta tự nguyện sống nghèo khó, tự nguyện sống theo Chúa để dành tiền làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo hơn. Lá rành, lá lành đùm lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá tả tơi. Ấy vậy mà lại là ơn phúc của Chúa xuống. Ấy vậy mà lại là được Chúa chúc phúc. Vì Chúa nói người giàu có khó vào nước trời biết bao. Amen. canh chiêm hãy cầu nguyện. Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Kính nhớ Trinh Nữ Maria, chúc con dân tiến Chúa lễ vật này, xin chúc thương chấp nhận. Cứ gì con Chúa nhập thể, xưa đã hiến thân trên thập giá làm của lễ kinh nguyện. Nay chúng vì yêu thương nhân loại mà đến trợ giúp chúng con, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy con Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Xin Chúa là đức kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh, nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúa hoàn hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh bằng nhân hậu của Chúa, vì thật ra Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời. Khi đó nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, nhờ người Chúa ban cho nhân loại đến cứu độ là con Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Vì thế